Ở đây là ai, Phật tử thấy ai là người không nhận?
Giờ tôi giảng vậy thôi, để cho ai mà học thì học được thôi, chứ được thì họ lợi họ tu, họ lợi không lợi thôi. Bây giờ cái quyển mà quý vị học kế tiếp cái kinh đó là kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo này á thì do ngài Pháp sư Kumara thập dịch. Kinh Di Giáo này lấy bản là bản của ngài Chí Húc giải ra. Đầu tiên á thì ngài Chí Húc mới ghi mấy câu sau đây là: quy mạng thường trụ đại bi tôn, ứng bệnh giữ lạc quyền thật pháp, diệt lễ thiên thân tạo luận chủ, vị thuận sơ cơ trùng giải thích. Là đầu tiên là ngài quy mạng chư Phật đại bi thường trụ ở khắp phương mười phương thế giới, theo cái bệnh vô minh tham sân si của chúng sanh mà cho cái thuốc, ban cái sự an vui bằng đem cái pháp thứ nhất gọi là pháp quyền, tức là cái pháp phương tiện từ từ đưa đến cứu cách niết bàn. Nghĩa pháp gọi là thật quyền pháp và thật pháp, tức là cái pháp thật, tức là cái pháp rốt ráo chân thật, chẳng hạn như ma bắt nhã là mật, nó gọi là thật pháp. Quyền pháp chẳng hạn như cái pháp mà bố thí trì giới này kia, pháp phương tiện là cái ví dụ như vậy. Diệt lễ, con cũng đảnh lễ thiên thân tạo luận chủ, luyện lễ ngài thiên thân Bồ Tát, tức là ngài Thế Thân á. Thì trong này là ngài Thế Thân đã dùng thất phần lập nên pháp tu hành giải thích nghĩa kinh này, tức là hồi xưa ngài Thế Thân là một luận chủ về bên tông Duy Thức, thì ngài có một cái là một cái phần luận gồm có 7 phần để mà giải thích cái ý nghĩa thâm sâu trong cái kinh Di Giáo này. Vị thuận sơ cơ trùng giải thích, vì theo cái những người tăng cánh mới bắt đầu, thuận theo những người mới sơ cơ, tức là những người mới bắt đầu vào Phật pháp mà trùng tụng lại, tức là lặp lại những gì của Đức Phật mà giải thích cho mình rõ. Như vậy thì cái quyển kinh Di Giáo này không phải là chỉ riêng dùng cho những người sơ cơ đâu, vì cái một bậc Bồ Tát như ngài Thế Thân mà ngài đã chú ý đến, mà ngài đã chú giải, thì phải biết rằng quyển này nó có cái lợi ích vô cùng. Thời đại đây là đầu tiên là ngài trích dẫn một cái tán pháp vô cho mình. Thì trong đây thì bắt đầu là lúc đầu á, bữa đầu thì bây giờ nói lại cái lịch sử của ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumara Thập, cho quý vị hiểu mà phát sanh tính tâm. Là tại vì vị pháp sư mà bình thường á, vị pháp sư thường này có thể là dịch, có thể là lấy đại bất cứ kinh điển gì dịch, mà ông Kumara Thập mà ông chú ý kinh này mà ông phát tâm dịch, nếu mình hiểu được cuộc đời của cái vị này thì hiểu biết này kinh này nó có một cái giá trị, thì ngài mới phát tâm, để tâm ra để mà dịch ra để mà lợi ích chúng sanh đó. Thì phần tăng cuối đối cái này tôi đọc đi, tại vì ông thầy Hiện Huệ dịch quá đầy đủ, đọc cho quý vị làm cái tài liệu thôi. Ngài tên Phật là Kumara Kỳ Bà Phật. Ngài sinh năm 343 và mất năm 413 sau Tây lịch. Cái chữ Kumara đó nó gọi là đồng tử, nghe không? Kỳ Bà Thập thì Trung Hoa nó gọi là đồng thọ, mặc dầu là người lớn tuổi nhưng mà giống như là kẻ nhỏ tuổi, là hàm ý tuổi nhỏ nhưng có kỳ đức. Ngài là người thiên trúc, gia tộc nhiều đời làm quan, cha là Kumara Diêm, thông minh tài trí lại có đức độ, khi sắp kế thừa chức vị, Kuma Diêm bỏ đi xuất gia hướng về Đông Độ. Hồi xưa là có vấn đề cha truyền con nói đó, thì ông Kuma Diêm thì có phát tâm là muốn đi tu, thành ra sau đó là không có nhận cái chức của cha mà bỏ đi, đi qua hướng Đông. Khi đi qua thông lãnh đến xứ Quy Tư, vua xứ này ngưỡng mộ danh ông đã lâu, nay lại nghe nói ông từ bỏ danh vọng chẳng màng, lại càng thêm kính trọng, nên tự đi nghênh đón rước ông về triều tôn làm quốc sư. Nhà vua có người em gái tài sắc hơn người, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ không quên. Cô này đem lòng ái mộ Kuma Diêm, nhà vua biết ý ép hai người thành thân. Chẳng bao lâu hoài thai ra La Thập. Khi mang thai ngày, người mẹ tự dưng có trí tuệ và sức giải lý giải hơn hẳn thường nhật. Cũng như hồi xưa ngày tôi Bồ Đề vậy đó, khi mà má tôi Bồ Đề mà mang thai tự nhiên là có được cái trí tuệ tánh không, hay mà nói với cái ông cậu của ngài là gọi là đệ nhất của bên Bà La Môn, thì ông cậu lý luận không lợi. Thường là khi mang thai một người Bồ Tát, Bồ Tát là nhờ cái lực và công đức của Bồ Tát mà khiến cho người mẹ nó có những công đức như vậy. Bà không học mà tự biết nói tiếng Thiên Trúc, nhờ cái mang thai gì đó mà tự nhiên mà biết được tiếng Thiên Trúc. Sau La Thập, sau đó rồi bà sinh ra La Thập, rồi sau đó sau bà La Thập đó thì bà sinh ra là Phất Sa Bà Đề. Một hôm nhân dịp đi ngang bãi Thang Na, nhìn thấy xương khô nằm lăn lóc, bà nghe ngộ lý lẽ vô thường và quyết chí xuất gia. La Thập năm lên 7 tuổi cùng mẹ xuất gia, tức là bà La Thập mình bà đi xuất gia thì bà dẫn La Thập theo. Theo thầy là Phật Đồ Thiệt Di học A Tỳ Đàm, đầu tiên là La Thập học về Nam Tông. A Tỳ Đàm nó gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hay là câu gọi là Di Diệu Pháp. Thông đạt ý nghĩa 7 tuổi thôi. Mẹ ngài vốn là công chúa, nên khi xuất gia được cúng dường hậu hỷ. Bà cho rằng như vậy có hại cho sự xuất gia học đạo, nên quyết định rời xứ. Năm lên 9 theo mẹ qua sông Tân Đầu đến xứ Kế Tân. La Thập gặp danh sư Bàn Đầu Đạt Ma. Bàn Đầu là em họ của vua Kế Tân, ông nổi tiếng bác học Tam Tạng Cũ Bộ. Còn hồi xưa đó nó có 9 bộ phái của bên Nam Tông. Điều bác lãm thấu triệt, sau từ khi La Thập theo học, anh không ông không ngớt khen ngợi tư chất thông minh của cậu bé 9 tuổi này. Vua Kế Tăng nghe được những lời xưng tán đó, liền triệu thỉnh La Thập vào triều, đồng thời cũng cho mời những nhà luận sư nổi danh của ngoại đạo đương thời cùng La Thập vấn nạn biện luận. Ban đầu các luận sư thấy La Thập nhỏ tuổi nhỏ, nhớ lúc đó là La Thập chỉ mới 9 tuổi thôi, nên coi thường. Cho đến khi bị trí tuệ của ngài biện bác làm cho họ phải ngậm miệng im hơi, bấy giờ mọi người mới thật tâm phục ngài. Nhà vua từ đó coi trọng La Thập, nơi ngài ở luôn luôn có kẻ hầu hạ cúng dường đầy đủ. Thì lúc đó là ngài đang tu học Nam Tông. Đến năm ngài 12 tuổi, mẹ ngài lại đưa ngài về xứ Quy Tư để trở về quê của ông ngoại. Mọi người nghe tin tranh nhau mang lễ vật đến thỉnh ngài, xong ngài không hề lay động. Bà mẹ lại đưa ngài đến Nhục Chi Bắc Sơn, gặp một vị La Hán. Vừa thấy La Thập, vị La Hán liền nói với mẹ ngài rằng: chú Sa Di nhỏ này nên khéo thủ hộ, nếu đến năm 35 tuổi mà không phá giới, ắt sẽ là người chấn hưng Phật Pháp, độ hóa vô số người. Nếu không chỉ là một pháp sư tài hoa tuấn nghệ mà thôi. Sau đó ngài đến xứ Xa Lạc. Ngẫu nhiên trong một tự viện, ngài ôm một bình bát sắt nặng đội lên đầu, thì trong đó có một cái bát để trên bàn thờ này. Ngài ôm là để trên đầu ngài thử canh thử là sao, mà rất là nặng. Tự dưng ngài lại suy nghĩ, nhỏ người như mình làm sao có thể ôm và đội được cái bình bát sắt nặng nề to lớn như vậy. Vừa khởi niệm liền cảm thấy bình bát nặng cơ hồ không sao chịu đội nổi nữa. Ngài liền nghiêng đầu, bát sắt kia rơi xuống đất. Bây giờ ngài không sao cử nổi chiếc bát đó lên. Khi mẹ vào hỏi, ngài liền đáp: chỉ do con mới khởi niệm phân biệt, liền cảm thấy bát nặng nhẹ khác nhau. Thì cái này là tất cả các pháp do tâm sanh đó, giống như vậy. Tại vì bây giờ tại cái tâm mình không bao giờ mình luyện hết trơn á, mình không biết. Khi mà quý vị được cái năng lực của tâm rồi, quý vị mới thấy nó có những năng lực rất là lạ thường, thấy không? Thành ra lúc này mà ông nói ông yếu, ông cử đội bác không được, tự nhiên cái bác nặng liền. Từ đó ngài thể hội được lý dạng pháp di tâm. Tại Sa Lạc Quốc, Tam Tạng Pháp Sư Hỷ Kiến vừa gặp La Thập, liền tâu với vua: chú Sa Di này không thể coi thường đại vua, nên mời chú ta giảng pháp. Như vậy sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, các vị sa môn tại Sa Lạc sẽ cảm thấy tàm quý, là ông này lúc nay mới 12 tuổi thôi. Chả lẽ tiểu Sa Di mà hơn mình sao? Do đó sẽ dụng công hơn trong việc tu học. À, thành ra trong cuộc đời của vị, bởi vì gặp những người mà giỏi cũng là một cái nhân duyên khiến cho mình phát tâm. Thứ hai, vua xứ Quy Tư thấy chúng ta coi trọng La Thập như vậy sẽ sinh tâm thiện cảm, ban giao giữa hai nước nhờ vị tốt đẹp hơn. Vua Sa Lạc nghe theo, lễ thỉnh La Thập thăng tòa thuyết pháp. Quả nhiên tính chúng phát tâm sâu rộng, xứ Quy Tư và Sa Lạc Quốc trở nên thân thiện. Bây giờ có vị Tam Tạng xứ Kế Tân là Phật Đà Gia Xá. Cái xứ Kế Tân là cái xứ mà lúc mà 9 tuổi là ngài đi qua đó, ngài bà mẹ đi qua đó, mà tôn danh sư Bàn Đầu Đạt Ba Đạt Đa làm sư phụ á. Thì lúc đó ở bên Đà Tân có một vị gọi là Phật Đà Gia Xá. Vị này á dịch kinh ở bên Trung Quốc nhiều lắm, bởi vì coi lâu lâu thấy có những cái bản dịch của vị này. Được Thái tử Đạt Ma Phất Sa kính ngưỡng, giữ lại trong cung cúng dường. Gia Xá thông hiểu cả các luận ngũ minh cùng các phương thuật thế gian. Tức là ông này ổng là Phật Đà Gia Xá là thuộc về Nam Tông, nhưng mà ổng thuộc về Phật, ổng phát tâm Bồ Tát, ổng tu, đó là Bồ Tát Đăng thuộc loại của Nam Tông, nên nghiên cứu cả luận ngũ minh. Và thường thường các vị mà Nam Tông thì họ không có nghiên cứu cái này. Cùng các phương thuật thế gian, La Thập dịp này theo học và chịu ảnh hưởng Gia Xá. La Thập lại gia tâm nghiên cứu kinh điển ngoại đạo. Lúc này là bây giờ giỏi rồi, bây giờ ông muốn độ bên ngoại đạo, thì nó phát tâm nghiên cứu ngoại đạo. Thường thường á học về nhân minh luận á, mình muốn độ về ngoại đạo mình phải biết được cái giáo điển của nó, thì mình mới theo cái bên ngoại đạo mình nói thì nó mới nghe. Chứ mình theo như ngoại đạo là nó hỏi mà mình cứ nói theo lý đạo Phật thì nó không chịu, nó gọi là nó bị cái lỗi là khác tông. Thành ra mình phải nói theo tông của nó là mình chuyển đó. Thành ra cũng gia tâm nghiên cứu kinh điển ngoại đạo. Tứ Vệ Đà, tức là bốn kinh điển lớn của bên Bà La Môn, Ngũ Minh Chư Luận, Âm Dương Toán Số, không gì ngài không thông. Sau đó lại gặp danh tăng Tu Lợi Gia Tô Ma, lãnh thọ kinh A Nậu Đạt, kinh Ngộ Quẩn, giới xứ các pháp đều không vô tướng, thì cũng là Nam Tông. Từ đó ngài thay đổi sự học. Ủa, bắt tông chứ. Từ đó ngài thay đổi sự học, chuyên tâm vào yếu nghĩa đại thừa, nghiên cứu các bộ luận như Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Mấy kinh luận này là kinh luận của ngài Long Thọ. Rồi lại theo mẹ về phương Bắc, qua cầu Ôn Túc, dùng luận nghĩa này hàng phục vị đạo sĩ danh tiếng của xứ này. Về đến Quy Tư, nhà vua đích thân đi đó. Thì sau khi mà ngài học bên Nam Tông xong rồi thì bắt đầu là ngài học qua Bắc Tông. Thì lúc đó là ngài còn mới khoảng mười mấy tuổi thôi. Thì tới năm ngài 20 tuổi thì ngài thọ giới cụ túc tại Dương Cung xứ Quy Tư, tức là xứ của bà ngoại, ông ngoại của ngài. Mẹ ngài biết giận nước sắp suy, người mẹ ngài lúc trong kinh nó nói là ngài mẹ là sau này đắc A-la-hán, nên biết là giờ cái xứ Quy Tư nó sắp mất, giận pháp sắp tàn. Cái là ông Quy Tư này là ông hộ trì pháp dữ lắm, thành ra bà mẹ mới biết, nên bỏ qua Thiên Trúc. Trước khi lên đường bà dặn La Thập các kinh điển phương đẳng nên chuyển dương ở Đông Độ. Kinh điển phương đẳng là kinh điển thuộc giáo điển của Bắc Tông, mà nó có nói giáo lý của Nam Tông. Thành ra nó nó gọi là kinh điển mà chứ không phải là nói về giáo lý Bát Nhã không. Rồi có một số kinh điển của Bắc Tông thì nó không có nói với giáo lý Nam Tông. Nhưng kinh điển phương đẳng là nó bao trùm hết, nó có kinh điển của Nam Tông tổng, nhưng mà nó nặng về Bồ Tát đạo, nhưng mà có cái giáo lý của Tứ Diệu Đế, nhân viên có đủ hết. Các kinh điển phương đẳng đây là ý nói chung là cái cương phương điển thuộc về giáo lý Bắc Tông, nó thuộc về bên thông giáo nhiều hơn. nên Thiển Vương ở Đông Độ, pháp duyên của con ở xứ đó. Đông Độ đây á, là đối với xứ Quy Tư, thì Đông Độ đây tức là bên Trung Quốc, phía đông của Quy Tư. Hơn nữa mai ra chỉ con đủ sức chấn hưng Phật pháp, tuy nhiên đối với bản thân con mẹ có điều bất lợi. La Thập khẩn khái trả lời: muốn thành đạo đại đạo Bồ Tát phải quên thân mình, chỉ cần Phật pháp lưu truyền, dù có dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ. Đây là phát nguyện của ngài. Sau này mấy ngài gặp những rất là nhiều điều mà ngài đều ráng mà nhận nhịn nhục để ngài thoát, ngài quên cả thân mình mà. Ngài tiễn mẹ rồi, càng tinh cần đọc tụng tu hành, chờ nhân duyên thành thục. Thời gian sau đó, theo lời thỉnh của tỳ kheo ni A Kiệt Gia Mạc Đế, là em gái của vua, bà này là cũng là em của vua Quy Tư, ngài hoằng tuyên các kinh phương đảng. Thì bây giờ là ngày chuyển qua những kinh đại thừa. Xuyển minh thâm nghĩa các pháp đều không, giả danh không thật. Tới đầu là kinh điển đại thừa đó. Ngài quảng tập các kinh luận đại thừa tại Quy Tư hơn 20 năm. Tức là trong 20 năm trời là ngài chuyên môn giảng dạy và tu tập các kinh luận đại thừa. Ngài ở Quy Tư vừa tròn 2 năm, nhà vua xây tòa sư tử trải gấm quý, thỉnh ngài thuyết pháp, độ quá không biết bao nhiêu người mà kể. Một hôm chợt nghĩ đến ân sư, tức là ngài nghĩ đến những vị thầy của ngài, thì vừa lúc Bàn Đầu Đạt Đa từ xa tìm về. Bàn Đầu Đạt Đa thì lúc đó mà ngài ở xứ Kế Tân á, thì Bàn Đầu Đạt Đa là lúc đó là khoảng 9 tuổi. Thì lúc trước á thì ngài gặp Bàn Đầu Đạt Đa, thì Bàn Đầu Đạt Đa dạy cho ngài về giáo lý nguyên thủy. Tìm về, ngài liền đem giáo nghĩa đại thừa ra thuyết phục Bàn Đầu. Cuối cùng Bàn Đầu bị trí tuệ của ngài lai động thân tâm, ông bắt đầu tinh phục đại thừa pháp và tôn La Thập làm thầy. Nói thật, hồi nãy nói là Phật Đà Giá Xá, Phật Đà Giá Xá là bắt tông chứ, ông Đà Đạt Đa này mới nam tông nè. Phật Đà Giá Xá mà lúc đó dạy Ngũ Minh cho ngài này kia đó là bắt tông. Ông cung kính lễ bái ngài và nói: tôi là thầy tiểu thừa của hòa thượng. Lúc 9 tuổi là ngài học Bàn Đầu Đạt Đa. Và hòa thượng là thầy đại thừa của tôi. Ngài La Thập cũng cung kính lễ thầy. Thanh danh của ngài vang dội khắp cả vùng Tây Vực, rồi lan truyền đến xứ Trung Hoa. Lúc đó là ngài hai mấy tuổi rồi. Đời vua Tiền Tần Phù Kiên, tức là vua Phù Kiên thuộc về đời Tần, nó gọi là đời Diêu Tần. Năm Kiến Nguyên thứ 13, Quan Thái Sử Quan quan sát tinh tượng tâu lên vua, có một vì sao lạ kỳ xuất hiện, báo trước điềm sẽ có vị đại đức ký nhân đến Trung Quốc. Nhà vua nói: trẫm nghe Tây Vực có đại đức Cu Ma La Thập trác tuyệt phi thường, tương dương ở vùng Tương Dương, thì có Đạo An Pháp Sư, hay là hai vị này đây. Thì Đạo An Pháp Sư là người Trung Quốc, thì ông này rất là giỏi, đây là thầy của người Huệ Diễn á, thầy Huệ Diễn ở Lâu Sơn, Huệ Diễn là đệ tử người Đạo An nè. Vua liền một mặt sai người đem lễ thỉnh ngài Đạo An, một mặt sai sứ sang Quy Tư thỉnh ngài La Thập, nhưng việc không thành, tại vì ông lúc đó là vua Quy Tư, ông tôn trọng quá nên không cho thỉnh. Mãi đến tháng 9 năm Kiến Nguyên thứ 18, tức là khoảng 6 năm sau, năm 382, vua Phù Kiên hạ lệnh cho Kiêu Kỵ tướng quân Lữ Quang cùng Lăng Giang tướng quân Phương Phi đem 7 vạn quân chinh phạt các xứ Quy Tư, Ô Kỳ để rước ngài La Thập về. Mục đích của vua mà cho mấy anh quân này sát quân mà chinh phạt, mục đích là rước ngài với thật thôi, bắt cóc ngài về, tại vì vua không cho thỉnh. Ngài ông này cầu pháp đến mức độ vậy đó. Trước khi xuất quân, Phù Kiên thiết tiệc tại Kiếm Chương Cung, dặn dò Lữ Quang: chiến này xuất binh không phải để chiếm đất đai, mà kỳ thật để đem bậc thánh nhân về đây. Trẫm nghe Cu Ma La Thập là người thông hiểu pháp tướng, lại giỏi cả âm dương tinh lịch, coi bói coi toán coi sao, tẩm ngữ mộ mấy lâu, hằng tìm cách ngân thỉnh, song không thành tộ, nên phải xuất quân kỳ này. Bậc hiền triết này thật là quốc bảo, nếu chinh phục xong xứ Quy Tư, lập tức đưa La Thập về đây, không được trễ nể. Ông này là gây chiến tranh mà chỉ để là rước ngài thôi. Ngay khi Lữ Quang chưa tới, La Thập đã biết trước, tâu lên vua, dẫn nước Quy Tư sắp suy di, sẽ có kẻ địch từ phương Đông đến. Dương không nên kháng cự, mà nên cầu hòa. Rồi ngài biết là Thuận Dương là vua Quy Tư bấy giờ không chịu nghe theo, đem binh nghênh chiến, bị Lữ Quang đánh tan, Thuận Dương thảm tử. Lữ Quang lập em Thuận Dương lên thay, năm Kỷ Nguyên thứ 20, tức là khoảng 2 năm sau, 384, Lữ Quang chinh phục được Quy Tư, đoạt được La Thập, bắt được La Thập á. Xong vì thấy ngài nhỏ tuổi nên coi thường, ép ngài cưới công chúa Quy Tư làm vợ. La Thập cự tuyệt. Quan nói đức tháo của kẻ sĩ có đạo nghĩa, không được vượt quá cha mình. Nay cha ngài còn lấy vợ, vì sao ngài không chịu? Rồi quan gạt ngài, rồi Lữ Quang gạt ngài uống rượu say, nhốt chung phòng cùng công chúa, lại thường đem ngài ra giễu cợt, bắt ngài cởi bò cởi lừa để làm trò cười. Ngài phải chịu đủ mọi sự hành hạ của Lữ Quang, quả như lời mẹ ngài đã nói trước. Năm sau, Kỷ Nguyên năm 21, năm 358 sau Tây lịch, Lữ Quang đem binh trở về mang theo ngài. Giữa đường đóng quân dưới chân núi, ngài khuyên Quang dời đi chỗ khác, Quang không buồn nghe. Đến đêm mưa như trút nước, đất lở núi sập, nước cuốn trôi đi cả ngàn quân. Bấy giờ Lữ Quang mới kinh sợ và ngầm phục La Thập. Ngài bảo Lữ Quang không nên chần chờ, mau trở về, dọc đường sẽ có phúc địa có thể tạm trú. Quang lần này tin theo, về đến Kinh Châu, nay là tỉnh Cam Túc, được tin vua Phù Kiên bị Diêu Trường sát hại. Vua Phù Kiên là ông vua mà sao kêu Lữ Quang đi thỉnh ngài á, thì lúc này bị giết. Lữ Quang bèn cùng quân sĩ để tan, đóng đô luôn tại Kinh Châu, tự lập làm vua, lấy niên hiệu là Thái An. Chẳng bao lâu Lữ Quang chết, con là Thiệu kế vị được vài ngày, bị em là Toản đoạt ngôi và giết chết. Toản đặt niên hiệu là Hàm Ninh. Từ khi Toản lên ngôi, trong cung thường hiện yêu quái. La Thập khuyên vua nên khắc kỷ tu đức. Khắc kỷ tức là cũng như là bớt lại, kỷ là mình á, kỷ tiếng tạo là mình, tức là không có mình tiêu xài nhiều, phải không? Tức là tu đức, nếu không trong nước ắt sinh biến loạn. Toản không nghe. Quả nhiên năm sau, cháu Lữ Quang là Lữ Siêu giết Toản và lập người Anh là Long lên làm vua. Bấy giờ thiên hạ đều tin lời ngài luôn linh nghiệm. Ngài ở Kinh Châu hàng bao năm, cha con Lữ Quang không biết hoàng đạo, nên ngài chỉ nhẫn chờ nhân duyên, không có cách nào mà tuyên dương giáo hóa pháp của Phật. Thì ở đây cũng lâu rồi, trong cái này nó nói ở lâu lắm. Phù Kiên là người đầu tiên nên thỉnh ngài, đáng tiếc mặt chưa được gặp mà thân đã chẳng còn. Cho đến khi Diêu Trường chiếm cứ Quan Trung, đặt quốc hiệu là Hậu Tần. Diêu Trường là ông giết cái vua Phù Kiên đó, sau này là đặt quốc hiệu là Hậu Tần. Cũng có lòng nên thỉnh ngài, nhưng cha con Lữ Quang biết La Thập là bậc tài trí, sợ đưa ngài về dưới Diêu Trường có thất lợi cho mình, nên không chịu đưa ngài về Trường An. Thời gian sau Diêu Trường qua đời, con là Diêu Hưng kế vị, lại sai sứ đi thỉnh La Thập, song không kết quả. Tháng 3 năm Hoàng Thủy thứ 3, trong cung mọc lên một cây liên lý, gốc cây và cành cùng sinh làm một, đó là điềm rất lành. Đồng thời bao nhiêu hành trồng nơi vườn tiêu giao, tự dưng quá thành cỏ kỳ chỉ. một loại cỏ thơm, ai nấy đều cho là điềm đại kiết và đoán chắc rằng sẽ có thánh nhân xuất hiện tại đây. Tháng năm, Diêu Hưng phát binh chinh Tây thảo phạt Lữ Long. Long quân đại bại phải xin quy hàng. Lúc đó Trường An mới được thánh nhân đặt chân đến. Bây giờ La Thập đã 58 tuổi. Kể từ khi Phù Kiên khởi tâm đón La Thập đến khi Diêu Hưng rước được ngài thì ròng rã trải suốt 25 năm. 25 năm đầy binh biến máu lửa đó đã tôi luyện lòng nhẫn nại và chí nguyện kiên cố bằng pháp của ngài. Thì 25 năm đó thì ngài ở dưới bên Lữ Long là Lữ Quang thì không có bằng pháp được. Ngày 20 tháng 2 năm Hoàng Thủy thứ 3 năm 401, dân Trường An nô nức ra đón La Thập. Diêu Hưng và văn võ quần thần cùng ra nghênh tiếp, dùng nghi lễ quốc sư tiếp đãi ngài. Diêu Hưng ngưỡng mộ Phật pháp nên cùng các tôn thất như Diêu Mân, Diêu Trung, Diêu Hiển, Diêu Hoàng thường hay hỏi đạo nơi ngài, quên cả năm qua tháng lại chẳng biết mỏi mệt. Hoàng Thủy năm thứ tư 402, theo lời thỉnh cầu của vua, ngài trụ ở Tây Minh Cát trong Tiêu Giao Viên, bắt đầu dịch kinh. Ngài dịch các kinh Di Đà, sau đó dịch Đại Trí Độ Luận và Bách Luận, đó là hai bộ luận của ngài Long Thọ. Năm sau, Diêu Hưng thỉnh ngài dịch lại các bộ kinh văn nghĩa không được hoàn chỉnh như Đại Phẩm Bát Nhã. Ngài lại chiên chọn hơn 500 sa môn có học vấn uyên bác như Huệ Cung, Tăng Triệu, Tăng Duệ, Tăng Thiên, Pháp Khâm, Đạo Lưu, Đạo Hằng, Đạo Tiêu. Mấy ông này là sau này giỏi lắm, Tăng Triệu, Tăng Duệ mới học không rất là giỏi, giúp ngài trong việc phiên dịch. Diêu Hưng đích thân đọc bản dịch Đại Phẩm Cổ cho đồng vua. Ngài đọc bản phạn văn, hai bên đối chiếu, như quả có chỗ nên sửa, ắt bổ túc dạo đánh dạo đính thêm vào á, nên văn nghĩa thật viên dung thông đạt. Ngoài việc dịch kinh, ngài còn theo lời thỉnh cầu giảng thuyết các kinh dịch đó, cái kinh mà ngài dịch ra đó tại đại tự ở Trường An. Năm thứ sáu 404, ngài dạo đính xong Đại Phẩm Bát Nhã, lại cùng lực sư Phất Nhược Đa La Độ Ngữ người kế tân dịch bộ Thập Tụng Luật, dịch lại Bách Luận. Sau đó ngài dịch các kinh Phật Tạng, Bồ Tát Tạng từ năm Hoằng Thủy thứ 8 406 trở đi. Ngài dời ra đại tự tiếp tục dịch kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma, kinh Hoa Thủ và Tiểu Phẩm Bát Nhã, cùng các bộ Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, cuối cùng là thành Thật Tượng, tổng số hơn 300 quyển. Ngoài giờ dịch kinh, ngài còn giảng kinh luận tại Thảo Đường Tự hoặc Trình Quyền Tự Đường tại Tiêu Giao Viên của công vua. Diêu Hưng trọng ngài, có tính đôn hậu nhân từ, mến ngài nơi đức tính hư tâm, tiếp nạp lời phải, quý ngài nơi chỗ cần cù không biết mệt, và nhất là kính phục trí tuệ không ai sánh bằng của ngài. Do đó nhà vua nảy sanh ý nghĩ quái gở. Một hôm nhà vua hỏi La Thập: đại thư thông minh cái thế, trí tuệ vô song, lỡ một mai mất đi, pháp chủng ắt phải tuyệt hậu. Nhà vua nghĩ quẩn cho rằng tài nghệ như ngài, nếu sinh con ắt hổ phụ sanh hổ tử, nên tuyển chọn các mỹ nữ tài mạo song toàn, xây cất cung xá, bắt ngài phải dời về đó ở với các mỹ nhân này. Ngài vì sự nghiệp xiển dương đại thừa đạo pháp nên phải miễn cưỡng chấp nhận, song vẫn ngại tăng chúng ngộ hội. Ngộ này tức là lầm lạc á, tức là hiểu lầm, cho đại sư còn còn có cái tâm tâm như vậy, huống hồ mình mà mặc tình phá giới, nghĩa là cho rằng là ngày tu rồi mà còn vậy đó, thì mình còn không có để ý tới giới luật nữa. Nên mỗi lần thuyết giảng, ngài thường nhấn mạnh trong dũng bùn hôi tanh mọc ra đó sen thơm ngát, người trí chỉ lấy thuần sen không lắm chút bùn nào. Một số người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho thánh nhân như vậy cần gì tôn kính. Nên ngài tìm cách tránh cho đại chúng khỏi khởi tâm khinh mạng. Một bữa đến giờ ngọ trai, ngài để trước mặt một bát kim, bát đầy kim, bảo với đại chúng rằng: các vị nếu học được như tôi, nuốt sạch bát kim này, ắt có thể học hạnh của tôi, làm việc của tôi. Nếu không, các vị hãy lo biện đạo, cẩn thận giữ giới, đừng sanh vọng tưởng. Nói xong, ngài nuốt sạch bát kim. Đại chúng xem thấy há miệng trợn mắt, sinh lòng khiếp sợ. Một hôm, ngài dân tộc đại chúng nói: thế duyên của tôi đã hết, không thể cùng chư vị lo việc dịch kinh. Hơn nửa tuổi già ám muội, cho đến nay kinh luận dịch hơn 300 quyển, chỉ trừ thập tụng luật chưa được sang định. Sang định tức là coi lại, giờ coi lại có chỗ nào sai lầm không, chứ đã dịch rồi.